coi như là xong.
Xin thỉnh hòa thượng cũng như chư thầy tọa về hậu lễ an nghỉ. Các Phật tử thì tiếp tục như đó.
Từ thấp đi tới cao cho nó có hệ thống, nó có mạch lạc.
cho nên là nếu mà Phật tử mà để tâm mà theo dõi thường xuyên thì các vị sẽ có một cái nhận thức về Phật học, cái tiêu cực nó đều đặn mà nó tiêu cực, thì đó là cái lợi duyên của một giảng sư trong một giảng đường. Còn như ở đây
cho nó cùng là xe, nhưng mà có xe thì chạy nhanh, có xe chạy bực trung, có xe chạy bực thọ. Trong Phật giáo cũng như vậy, đồng là giống của đạo Phật, nhưng mà nó có giống nhân thừa thì khác, giống thiên thừa thì khác, giống tiểu thừa thì khác, giống trung thừa thì khác, mà giống đại thừa lại khác. Nó có năm cái tầng bậc như vậy. Cho nên là trong bốn vị giảng sư giảng bốn tuần, tôi xin nói trước là có thể không vị nào mà giảng ăn khớp với vị nào, bởi vì là ở đây không có đặt cái đề tài chung, không có sợ một cái giáo án cố định, mà tùy theo cái sự hứng khởi của vị giảng sư, tùy theo cái tâm đắc của vị giảng sư mà người ta muốn đưa ra cái đề tài đó có phát xuất từ cái bộ kinh nào, cái thừa nào, không có cái ấn tượng rõ ràng. Vì vậy mà có thể các vị nghe kỳ này là giáo lý thiên thừa, nghĩa là cái giáo lý này dạy con người học đạo để hưởng được cái phước báo an lạc như cỡ cõi trời thôi. Nhưng mà lần sau thì là những giáo lý khác lại đưa các vị lên một cái nền giáo lý cao hơn của những người xã hội xuất gia để mà được có cái bồ đề, cái niết bàn thanh tịnh, hay là của các bậc a la hán, các vị hàng trăm năm. Thế thì là cái lòng mà mình nghe nhân thừa đem so với cái giáo lý mà mình nghe giáo lý tiểu thừa của lần xa, hai cái khác nhau. Rồi tới cái lần thứ ba, người giáo sư đó lại đưa ra một cái giáo lý mà muốn phổ cập quần chúng ai nghe cũng được, ai nghe cũng hiểu, giáo lý sơ cơ. Thế thì là cái vị giảng sư thứ ba lại giảm giáo lý của nhân thừa Phật giáo, muốn bồi dưỡng cho con người một cái nếp sống an lành, hạnh phúc, chân chính, đúng tư cách, có nhân phẩm và cái sự an lạc hạnh phúc đó của gia đình ở ngay trên mặt đất này cũng phải thế này mà thôi. Thế đó thì là từ cái thiên thừa, thân nhân thừa, nó lại quanh đáo trở xuống giáo lý của nhân thừa. Vì vậy người nghe có thể chưa phân biệt được, thì mình nghe thôi mà làm như là khi thì cao, khi thì thấp, khi thì nói về, khi thì nói trước. Này, cho nên cái khó của cái giảng đường mà nhiều pháp sư là cái khó ở chỗ đó. Vì vậy mà đại chúng mà khi nghe kinh á, mà giá như mà cái tư tưởng mà nó có bất đồng, mà các vị nghi ngờ của cái buổi giảng trước cùng với một vài cái buổi giảng sau, các vị nghe có thể mâu thuẫn, thậm chí nó đối chọi nhau về tư tưởng, về nhận thức. Thế thì là trường hợp đó, ai làm cho các vị không được bây giờ đây? Mà nếu mà không thông được thì các vị tưởng đâu là các vị giảng sư đó công sức nhau đã tháo nha. Thế là trường hợp không phải vậy, không có công sức nhau cũng không có đã tháo nhau, mà tại vì đưa ra một cái thừa, một cái hệ tư tưởng, một cái nền giáo lý mà nó không có như là quán xuyến từng mặt hệ thống tư tưởng, cho nên có thể xảy ra những việc như vậy. Thế thì là tôi xin thưa với đại chúng, tôi chịu trách nhiệm với cái buổi giảng của mình là tất cả những cái nghi ngờ mà các vị có, các vị có thể ghi thành câu hỏi, hoặc là có khi các vị nghe mà một thời gian đó chưa đủ cung cấp toàn diện nhiều mặt, chưa đáp ứng trọn vẹn yêu cầu của các vị, thì các vị cần những cái hiểu biết nào mà cái công đức thời pháp đó của những giáo sư nó giảng đó chưa có, thì các vị cứ nêu thành câu hỏi ngay trong một như thế hoặc là trong một cái tập vở của các vị. Để rồi á, tới cái tuần của tôi á, thì tôi sẽ lãnh cái phần giải đáp tất cả những câu hỏi của các vị. Tôi cho rằng cái điều đó rất là cần thiết. Thành ra là cái định của tôi là giải đáp tất cả những cái điều đó. Mà ở bên cái giảng đường thì vĩnh nhiên bao nhiêu năm nay tôi cũng có muốn, tôi đã thực hiện cái điều đó. Nhưng rất tiếc là tôi không đáp ứng được cái sự giải đáp cho các Phật tử đầy đủ. Bởi vì cái giảng đường thì vĩnh nhiên là tôi giảng từng bộ kinh, nó đi từng trang, từng chương, từng mục. Mà cái số Phật tử nghe pháp á, thì có những vị theo dõi nghe lâu 10 năm, 15 năm, có vị 3, 4 năm, có vị 2, 3 năm. Và có vị là trước giờ chưa có nghe kinh mà mới nghe giảng 1, 2 thời, 3 thời, 1, 2, 3 thời khác thôi. Thế thì là những cái mà tôi đã nói nhiều năm rồi, thì có những vị mới mà không được nghe. Cho nên anh đây là hỏi. Vì vậy mà có những câu hỏi nó mới mẻ, nó sơ cơ, hay là nói một cách khác là những câu hỏi nó đối với cái giáo lý của đạo Phật nó quá thấp, những cái câu hỏi nó tương quan với những cái hiểu biết bình dân giản dị thông thường của những người chưa có học Phật. Mà nếu tôi lên cái câu đó mà tôi trả lời, tôi giải đáp thì nó lợi cho cái người hỏi liền. Nhưng mà những người mà ta nghe 5 năm, 10 năm á, người ta thấy nó quá vô sự, làm cho cái giờ nghe kinh của người ta, ta muốn học thêm á, nó bị mất mát, lỗ lạ. Vì vậy mà cái giảng đường tự nhiên tôi không làm trọn vẹn được. Thế thì là bây giờ đây, các vị Phật tử nghe rồi thấy như thế nào cần thiết, ở trong giảng đường này tôi có thể giải đáp tất cả cho các vị. Nếu tôi nhận được câu hỏi đó thì tôi có thể sửa theo thứ lớp mà giải thích để đáp ứng mọi cái thắc mắc của các vị. Và nhắc lại là nếu mà các vị không để ý những cái điều mà tôi nói nãy giờ, các vị sẽ thắc mắc không biết bao nhiêu mà kể. Ở trong Phật giáo, trong khi các vị nghe giảng, thắc mắc dữ lắm. Bởi vì giáo lý của đạo Phật ngoài cái năm thừa đó, như tôi nói hồi nãy, cái giáo lý của đạo Phật cao thấp có cạn sâu khác nhau. Mà nó còn cái từ nữa được gọi là giáo lý trơn cố và giáo lý thực tế. Giáo lý trơn cố cũng còn gọi là cái giáo lý liễu nghĩa, giáo lý thực tế cũng còn gọi là giáo lý pháp liễu nghĩa. Nó một cách khác, giáo lý trơn cố cũng còn gọi là cái giáo lý cứu cánh, nói về chân lý, nói về chân lý cứu cánh. Còn giáo lý thực tế thì cũng nói chân lý, mà chân lý còn có phương tiện chứ chưa đi tới chỗ cứu cánh. Vì vậy cho nên là khi mà ba bốn vị giảng sư, càng nhiều giảng sư thì các vị thấy đó, nó có những cái sự mà khác biệt càng nhiều. Thế thì sự khác biệt đó các vị cứ ghi đi. Nếu thành câu hỏi rồi tôi sẽ giải thích cho. Bây giờ để bắt đầu là tôi phân tích các vị nghe thử về ý rồi này nha. Tôi đã thiền viện quảng đức.
Cái này thiền viện quảng đức nó khác với cái chùa là thế nào? Nó khác với cái chùa Pháp Quang, nó khác với chùa Bảo Hiền, nó khác với chùa Ấn Quang, nó khác với cái chùa Phật Tử thế nào?
Đấy, thế thì nó có khác chứ.
Cho nên là các vị vào đây gọi là nhà thiền viện quảng đức đó nha. Còn các vị nghe pháp ở chùa đúng như mà chùa Ấn Quang là các vị vào chùa đó.
Cái thiền viện với chùa nó khác nhau
ha,
với bệnh
tăng
nó khác nhau
ha. Đó là một vấn đề đơn giản, các vị cũng phải tìm hiểu nữa chứ. Tại sao tôi đi nghe pháp chỗ kia là chùa, mà giờ tôi nghe pháp ở chỗ này là thiền viện? Thiền viện thì nó có công dụng sao? Thì ở đâu rồi này? Cái đó là tôi giới thiệu về cái chữ thiền. Đại đa số kinh điển ở trong cái nền giáo lý Phật hầu hết là phục vụ cho cái thiền. Người tu Phật, người tu cho đạo Phật phải vận dụng, phải thực hành về thiền thì mới là chánh đáng, thật sự chánh đáng, và nó có thể đem lại kết quả nhiều trên đường tu hành đấy. Cho nên là vào thiền viện người ta mới để ý về cái chữ thiền viện. Thiền viện là cái chỗ này, là cái chỗ mà phát huy về cái đạo thiền, về cái phương pháp học thiền, hành thiền và tu thiền. Mà nếu thật đúng nghĩa của nó, những người ở trong cái thiền viện phải là những người tu thiền. Thế thì trường hợp đó, người ta để cái chỗ mà người ta ở, người ta tu đó, chúng ta ở tu, ta không gọi là chùa, mà người ta gọi là thiền. Thiền viện. Nếu là cái viện này, cái nơi, cái tòa nhà này, là cái chỗ để cho những người tăng sĩ, những người tu sĩ, hay là những người Phật tử vào ở nơi đây để mà tu tập về thiền. Vì vậy cho nên cái chỗ này gọi là thiền viện. Mà trong đạo Phật thì qua sự nghiên cứu của tôi cũng gần hết cuộc đời mà. Bây giờ tôi phải kết luận với các vị là tất cả các môn phái trong đạo Phật, mặc dù là có khác nhau về phương diện hành trì, nhưng mà cái pháp môn nào mà người ta giải thích kiểu nào đó mà không có thiền thì không hề có đem lại kết quả gì được hết. Vì vậy cho nên cái chữ thiền nó quan trọng lắm. Nhưng mà tôi nói như vậy có nghĩa là nó quan trọng do cái chữ thiền viện, mà nó quan trọng về về cái ngành thiền, về cái môn thiền ở trong đạo Phật. Chứ còn ví dụ như thiền viện, ta để thiền viện mà những người ở trong đó không có tu thiền, thì cái thiền viện là cái tên vậy thôi. Cho nên là nó không có thiền thì cái chuyện đó gọi là lợi ích thì cũng không đúng đâu. Mà cái sự lợi ích của nó là thuộc về cái người đệ tử Phật và hẳn học thiền, tham thiền. Cho nên về viện thì ta gọi là thiền viện. Mà nói về tông thái thì ta gọi là thiền tông. Còn những người mà chuyên tu về thiền, nghiên cứu về thiền, ta gọi là thiền gia. Thậm chí những cái cửa, các cái cửa chùa thôi, tất cả chùa cũng gọi chung một cái từ là thiền môn. Thiền môn tức là cửa thiền, dù gọi nó là chùa, nhưng mà những cái chùa đó đều là phải tu thiền. Thành ra thiền gia, hay thiền môn, hay là thiền tông, hay là thiền viện đều nói lên cái tính chất quan trọng của thiền. Cái thiền là gì? Thiền, nói cho đủ là thiền na. Hay là
Việt Nam. Cần dịch chọn nghĩa từ cái dân từ Việt Nam đó, dịch chọn nghĩa qua cái tiếng Trung Quốc đó, thì hết á. Thì ta dịch là tính lự, hay cũng gọi là tư duy tu. Tư duy tu nghĩa là cái người có thiền, là cái người tư duy tu, là cái người đó có vận dụng trí tuệ, tư duy nhiều về chân lý của cuộc đời. Thành ra gọi là tư duy tu, cũng như là tấm lự. Chỉ phù ma đó, hay là phù bấm, nó gọi là tấm lự. Có nghĩa là người này tư duy, thường tư duy, thường suy nghĩ trong những giờ phút yên tĩnh tâm hồn, không còn cảnh giác tất cả những cái vọng tâm vọng niệm của mình, để mà suy nghĩ bằng cái tâm hồn thanh tịnh của mình. Hơn như vậy thì mọi người đó là cái người tư duy tu, gọi là cái người tánh lự, thì gọi đó là cái người thiền. Và cái đó nó quan trọng lắm. Mà Phật tử của chúng ta là đệ tử Phật là đều phải tập tu thiền thôi. Cái gì là thiền bây giờ là phải làm sao? À, đây là một cái vấn đề. Nó có nhiều cách thiền lắm. Vì vậy mà đây là cái câu hỏi của Phật tử hỏi tôi đây nè. Hỏi rằng đạo Phật, vấn của đạo Phật có quan trọng ở chỗ tu thiền, ở cái chỗ tư duy tu, ở cái chỗ tỉnh lự. Thế mà lại rồi người ta mới nảy sinh ra một ý nghĩ, ta hỏi cho giờ ta đọc nhiều cách lắm, người ta mới có hỏi cho nó thưa thầy. Chúng tôi mới biết đọc ra các cái sách kinh, chúng tôi mới biết về tổ sư thiền, là như lai thiền nó khác nhau sao, khác ở chỗ nào? Đây, đó là một vấn đề mà cái buổi sao giảng này ở tại cái thiền viện này, tôi nghĩ rằng là tôi giải đáp cái câu đó rất đúng chỗ. Mà cái hỏi này ở bên cái giảng đường Vĩnh Nguyên đó, mấy năm nay có mấy lần hỏi của các Phật tử, có mấy lần hỏi chứ không phải là một lần. Mà thỉnh thoảng là tôi cũng có nhắc qua, cũng có giải thích, nhưng mà giải thích một cách ngắn gọn, rồi các vị hình như là không nắm vững, chưa được rõ ràng, hay là các vị đã rõ ràng nắm vững rồi mà có vị các vị khác cũng muốn hiểu về vấn đề đó mà từ trước mình chưa được nghe, cho nên câu hỏi đó. Cho tới bây giờ, tới bữa hôm nay, đến đây là cái thiền viện Quảng Đức. Trong cái buổi khai giảng đầu tiên này, tôi sẽ giải đáp những gì về vấn đề thiền và như là thiền cùng với tổ sư thiền nó khác nhau sao. Thế thì đã chúng nhớ là cái thiền nha, cái thiền nói một cách một nhân tự khác, ta thay thay thế cho cái chữ thiền ma đó, dịch là tư duy tư hay là tánh lự đó. Người ta còn thay thế cho cái chữ tánh lự là chữ thiền ma đó, chữ tư duy tư đó bằng cái chữ trí và giác. Bởi vì cái thiền ma mà ta dịch là tánh lự, chữ lự có nghĩa là tư duy suy nghĩ, chữ tánh có nghĩa là trong những cái thời điểm mà tâm hồn mình hoàn toàn tinh sáng, không còn một cái tạp tổ vọng niệm của hàng ngày còn sót lại trong tâm hồn mình, đó là nghĩa cái chữ tỉnh lự đó, nghĩa cái chữ tư duy tư đó. Thế nên tận những cái vọng tưởng hàng ngày còn sót lại trong tâm hồn mình, lúc bây giờ mới vận dụng cái tư duy, cái suy nghĩ mà suy nghĩ về tâm lý, đó là cách thiền là phải làm như vậy. Đại chúng mình đấy nha, hàng ngày ấy nha, cái tâm của mình nó không yên tĩnh chút nào đâu. Mình tưởng đâu là như
là cái lúc mà mình muốn thi, mình không có chuyện đó là tâm mình yên, cho không phải cái tâm của chúng ta hàng ngày mà nếu mà không tu thường á, không học thật thì tu thường á, thì cái tâm của chúng ta là gọi là tâm duyên, và ý của chúng ta là ý mã, nghĩa là cái tâm nó giống như con vượn vậy. Mà con vượn là các chị biết rằng là nó nhảy nhót, nó leo, nó chuồn, nó thấm cây này sang cây kia, tối nào không có lúc nào nó dừng nghỉ mà nó chịu nổi. Vì vậy mà đạo Phật gọi là cái tâm của con người gọi là tâm duyên. Duyên tức là con vượn, nó con khỉ đó, nó có nhận. Còn cái ý của chúng ta đó hả, ý tức là cái nhận thức quân vệ của chúng ta đó, không có lúc nào ngừng. Cho nên trong kinh gọi là ý mã, nó như con ngựa, không trong giữa bên này thì chạy bên kia, không đi tới thì cũng đi vô đi qua đi lại với con ngựa, thì nó không có chịu đứng yên. Thậm chí con ngựa nó ngủ, nó cũng không thèm nằm nữa nè. Ngủ đứng ra là ngựa nào mà ngủ mà nằm là ngựa nó sắp chết rồi đó. Cho nên là cái tâm của chúng ta hàng ngày là như con ngựa, là như con ngựa vậy. Tức là cái người tu thiền đó phải tận dụng những cái tâm mà như vượn như ngựa đó. Cái tâm của ta hàng ngày nhé, mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, mến, mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, mến, mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, mến, cứ như thế mà nó đi theo cái câu từ đó, nó đảo tới đảo luôn đi theo cái câu từ mà từng lúc lên lúc xuống lúc qua nó lại cuối cùng rất dần rồi đi theo cái câu từ đó nữa. Nó giống như cái câu từ của một năm là xuân hết xuân tới hạ, hạ tới thu, hết thu tới đông, hết đông tới xuân, hết xuân tới hạ, cứ như thế mà nó quanh quẩn vậy. Một năm nó có bốn mùa nó đi như vậy, vòng tròn là vô tận thời gian. Tâm hồn của con người chúng ta hỷ nộ ai phụ ái ố dục mừng giận thương sợ yêu ước muốn, rồi nó đi cái câu từ đó trở lại vĩnh viễn tới ngày chết một, không bao giờ có một lúc nghỉ ngơi, chỉ có cái lúc ngủ. Mà cái lúc ngủ mà có những người mà đam mê vì lo lắng, vì tiền bạc, vì vật chất, vì thương nhớ, lúc ngủ ý thức nó vẫn làm việc, nó vẫn làm việc, nó hiện ra chim bao vật nguyên vật nhớ vật như vật đường ở trong chim bao, nghĩa là lúc ngủ mà cái tâm duyên ý mã của chúng ta vẫn chưa ngủ đó. Vì vậy cho nên cái người học thiền á là phải ngăn chặn cái vọng tâm đó. Vì vậy cho nên cái thiền ma ta cũng gọi là chỉ, chỉ có nghĩa là ngăn chặn cái vọng tâm đó. Cái đó gọi là cái vọng tâm đó, cái tâm vọng động. Cái đó không phải của ta có đâu.
Xong thời rồi nó hết tiếng rồi, tôi không có giải đáp nổi, nó vừa qua đây nghe.
của tâm cao đó, cái tâm của ta gọi là cái tâm mà trên tâm thường trú đó, là nó trong đó, nó không có vui mừng buồn giận thương sợ yêu ghét nữa, nó không có cái đó. Nhưng mà cái tâm mà thanh tịnh hoàn toàn an lạc tự tại giải thoát, không có những sự ưu tư phiền não ràng buộc mừng giận thương sợ yêu ghét nữa nào hết. Thế thì cái đó mới thật là cái tâm của ta đấy. Ở đây là cái gì phải vừa thôi à, không có thiền viện nào phải học vừa vậy đó. Cái gì còn có một cái tâm mà không hề có sự vui mừng buồn giận thương sợ yêu ghét nữa, không có cái tâm buồn giận nào hết, cái gì còn có cái đó. Nhưng mà mọi người mà đối với Phật là không ai phát hiện được cái đó. Cái đó thì mà Phật gọi là cái chân tâm mà nó hằng ở luôn với mình, gọi là chân tâm thường trú. Còn cái mà mình giận thương sợ yêu đức nhớ phải với hơn thua tất thu cái bỏ, cái đi trong cái dòng lẫn mẫn vậy, cái đó phải của mình đâu. Mình tưởng cái đó của mình là sai đó, cái đó gọi là nhân vật mà làm con đó. Đúng là không biết tới, mà nhân vật cho là con mình. Còn thật sự chủ nhà, ông chủ nhà là cái chân tâm của mình, nó thanh tịnh lắm, nó chân sáng lắm, mang cái mọi thứ đau khổ này. Tôi nói như vậy là các vị để ý coi, thường ra người ta làm được cái việc đó, chứ không phải là không được đâu. Người ta gắn bỏ danh lợi, tổ chức tài chính tứ đổ rồi, tổ chức tài chính, đó là bốn cái mất. Ba thử hình ngu tại nội chương hình nhật thử cái nhân chiêu bắt chức tượng thị thần tiên tất tử thương. Người đời mà không có biết tu hành, không có biết đạo đức, cái này là bị nhốt ở trong bốn cái bức tường tử thất tài chiến. Hay là nói một cái cách nữa là tài sắc danh thực thường. Năm cái món đó nó thành cái bức tường ngũ giới tài, nó bao dây mình ở trong cái tài sắc danh thực thường. Bao nhiêu trở lên, bao nhiêu người tu, người tu đều bị nhốt ở trong cái ngũ giới tài của năm cái bức tường thử là thử bức tài thứ và tài sắc danh thực thường đó. Nhưng mà quả quan thỉnh thoảng chỉ có những cái bậc mà thần tiên, những bậc thánh người ta nhảy khỏi ra bốn cái bức tường đó, ta nhảy khỏi ra cái ngũ giác đài bậc chính đó, thì đó là thiện thị thần tiên bất tử thương đó, đó là cái phương thức bất tử của thần tiên đó. Bây giờ thử các vị mà tự hạn chế của mình, tự hạn chế mình trong đời sống của mình, mình chắc ông sai lìa thử tử đại khí, các ông sẽ nhẹ lo vô lớn lắm, nhẹ lo vô lớn lắm. Ở trong cái nhà mình mà nó nhiều cái cấn, nhiều phiền phức, nhiều khổ đau cho vợ cho con, nhiều cái cho ông đó, đam mê nặng nề về rượu, hoặc là đam mê nặng nề về sắc dục, về mỹ sắc, hoặc là quá đam mê gì của cải mà bỏ đi như tất cả những cái đạo đức, cái tư cách của con người, hoặc là đam mê gì cái tấm anh hùng thảo hức của mình mà bất kể lên cái đạo lý, bất kể gia đình, do đó mà nó làm cho cái gia đình đó gây ra nhiều đau khổ, nhiều lộn xộn và có cái thiệt hại bản thân người mà đam mê về tử tất tài chiến. Nó thiệt hại cho cái bản thân của cái người mà nam mô về tài sắc danh thực thường. Còn nếu như các vị mà chiến thắng được cái tâm viên ý mã đó, cái vọng tâm đó, thì các vị đâu còn cái nguyên nhân để mà đau khổ nữa đâu. Thế thì chẳng phải là cái phương bất tử của thần tiên là gì? Chiến thắng được tức độ rồi, tập tan bỏ cái ngũ giác đà nhà tôi hơi tốt thì lắm ông chạy, nhưng mà tâm hồn các ông đâu có còn ngon lành như trước gì nữa đâu, mất hết hết. thể đi tới cái cuộc đời tàn bạo và thế nhân. Chứ không phải là người hút áo miệng, người chết chết là không có hoàn hảo. Người ta mới có nguyên gì mà người ta chịu chết chết. Người ta hút áo miệng để cho thân hình rồi còn 7 ngày không muốn tắm được. Nhưng mà người ta chịu sợ nước 7 ngày không muốn tắm để người ta chết vô bên thịt. Nào nói như thế. Tức như là người ta mới có cái nguyên đeo, có cái chướng chứ. Nhưng mà cái chướng đó là để người ta cái tàn bạo, cái thiệt quệ.
Thank you.
mà anh hận tình đó muộn rồi. Vì vậy mà mới báo giờ là đọc ngay cái đó. Đọc ngay cái đó, đó là thấy mà thương mà tiếc. Mà thấy người nghĩ tới ta, để nghĩ tới sự vô thường, xâm già, bệnh chết nó không có hẹn, đủ cái gì. Khi mà họ tạo ra vậy đó, mà đọc báo cũng là thương rồi vậy đó. Đọc báo cũng thương. Rồi đây tôi nói cái nào là như là thuyền, cái nào là ổ như thuyền hết. Cái gì mà biết học thật là đã có cái gì như thuyền thôi. Mà cái gì học thật rồi là cái gì như là đọc đó là thấy là đất nước mình kinh tế nó phát triển là dầu khí mình có là bỏ dặn của mình nhiều là dầu khí mình là sắp để là nên sắp tình trả nông thôn nè. Mà cái gì trong cái tâm quan hủy cho dân tộc mình, cho đất nước mình là cái vị chủ là một cái biểu thường của đặc giá đó. Đại từ, đại lý, đại hữu, đại thả, đại hữu là mình thấy người ta được lợi lộc, nhân dân quần chúng được lợi lộc là mình. Cho nên tôi muốn cùng đi chơi mà bây giờ với tỉnh này tỉnh nọ mà tôi gặp là điểm cứu quá, được người làm người thả, mở mang lộ đường phá khai kinh rồi làm cho huyện quan trở thành là huyện như thế đó. Tôi mừng lắm, mừng cho dân tộc mình lâu đời quá rồi, 4.000 năm dân dật, và so với các nước mà tân tiến tiên tiến trên thế giới mình còn chưa. Hôm nay mình có cái cơ hội, đất nước mình đã phát triển lên như vậy, mặc dù là còn chưa tốt đó, nhưng do cái điều kiện này điều kiện nọ, nhưng mà bây giờ nó có cơ hội nó phát triển. Thấy vậy mà mình vui mừng dữ lắm. Thế là mình muốn chê các vị cũng thiền được nữa. Các vị cũng mở cái lòng đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xã của mình nữa đó. Thế là thiền là vậy đó. Chúng nên chẳng bớt cái giận tâm đi, bớt cái tham lam bất tử của mình đi. Cái này là không biết tôi là không biết thiền á. Là cái gì mà có lợi cho mình đó, thì mình mới mừng. Còn cái nào mà lợi cho người khác mình không có mừng. Vì là như vậy là chưa biết nhiều. Còn cái người thiền hay đàn ta coi cái đất nước chẳng những là một dân tộc mà nghe tất cả thế giới mà được hòa bình, được ổn định nhưng cũng đồng luôn. Đó là cái lớp thiền đại từ đại bi đó, lấy cái đầu đề đại từ đại bi mà làm thiền đó. Cái gì là cái thiền có nghĩa là tư duy. Tôi là cái chữ tư duy, tôi là cái chữ tư lợi, tư hữu trong sự yên tĩnh. Cái thiền có nghĩa là ngăn chặn vọng tâm và quán sát một cái điều duyên để mình nhận thức ra cái lẽ phải, cái chân lý của cuộc đời. Vậy là thiền diễn hay là thiền gia hay là thiền sư là vậy. À, rồi bây giờ đây, các vị hỏi thiền là cách nào ha? Thì tôi nói chung nói là bắt đầu tôi nói về tử thừa thiền cái đã. Tử thừa thiền là cái thiền của Bụt gốc đó. Là các vị phải tập ngồi sửa thân cho nó thẳng, tức ngồi nào? Một cái ý niệm lấy cái đồng hồ là mô thường tốt. À, nó nhiều mình như đồng hồ lắm, bây giờ các vị tập thử mô thường tốt. Để các vị đoán coi cái vấn đề đó có đúng hay không. Mô thường có nghĩa là đúng của đạo Phật. Trong lúc nhằm tất cả mọi người đang nhận tâm trong cõi đời này, không có cái nào là cố định và tồn tại vĩnh cửu. Trong đó có thân mạng mình. Nhưng mình bất thân minh, mình tự một hướng sàng, bất hiểu hạ sàng hầu. Tất cả ngày nay không biết được việc của ngày nay. Chính đó việc ngày nay có thể chưa thực hiện được, mà tối nay mình đã chết. Tôi mới nghe được có một sự là xưa về mà còn như chúng ta đó là người tu á. Thì chúng ta tối về còn làm trả lụa, còn làm hậu chuyên để mai này đi một cái lễ thăm viếng và cúng dường. Nhưng mà là chưa xong đang làm là chết đó. Như vậy đúng rõ đó là cái câu chuyên mực bất tư minh lịch sử. Công việc của ngày nay, dự định cho ngày nay chưa tất đã làm được. Có người thượng sàng bất hiểu, hạ sàng hầu. Có người lên giường rồi ngủ một giấc sáng như vậy không có chuyến đường được, mà là đi luôn trong cái giường ngủ của mình. Thế là các vị quá mơ hồ, lấy cái việc mơ hồ đó, nghĩ của một khác là nghĩ đó thành mình. Các vị mình đến nhà, cái nhà này có hơn 30 năm rồi, tôi là vợ hẹn nói hả, cái nhà này bây giờ nó xuống cấp. Xuống cấp nghĩa là gì? Có nghĩa là từ mới nó đi tới cũ, từ cũ nó đi tới nguyên mau chứ gì. Thế thì là từ mới tới cũ, từ cũ tới nguyên mau, đó là một cái biểu hiện của sự đọc vô thường. Cho nên cái nhà này là cột to 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 như vậy đó. Mà các vị bây giờ nhân cho cử ta có những cái chỗ nó bậy, nó bậy lạc lắm. Xong phải tôi đổ lại thôi. Thế rồi đó là sự tập vô thường đó. Còn mình là cái mặt của mình trước đây, bởi vì tôi giờ là 40 năm trước, 50 năm trước. Cái mặt nó thẳng tốt, nó tròn này, tóc nó đen nước, bây giờ là tóc nó bạc rồi, cái mặt là nó sợ rồi. Nó mắt rồi nó mờ rồi, đi rồi nó hơi lượn lượn giống ông già rồi. Thế thì là bản thân của mình cũng theo cái quy luật vô thường đó. Do mất là tôi mới trường khổ hả? Cho nên trường khổ rồi có gì? Đọc một cái câu, công dân là trường khổ hả? Đọc cái câu của mình, nhân dân cứ quý qua giam lộ, thế hưởng công dân thử hưởng âu. À, cái sự giàu sang của cả cái nhà này, nó giống như cái vật thương ở trong, động ở trong cái tính hoa vậy. Một cơn gió lốc là cái hạt tiên đó nó rơi rồi nó mất rồi. Một cái đời này biết bao nhiêu người từ nghèo nó có ra giàu, rồi từ nào nó đi đến cái chỗ mất, tiêu tan hết. Công nhân trên đời này cũng vậy. Thế bệnh công nhân thủy thượng Âu, công nhân trên đời này như là bọn nước, ở đầu giờ. Coi nó nổi lên đó vậy, rồi là nó tan nước, nó thật, nó thật nước, nó trọi. Tức là nhìn sự nghiệp, nhìn của cải, nhìn dặn dặn, các vị thấy đó là mê thường của mình. Đại ơi, thế là các vị mà ngồi mà tư nhiên quá chứ như vậy, các vị nắm vững dặn 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 này là mê thường. Rồi cái chỗ mê thường đó, cho nên các vị không có quan tâm, không có sự thả nhau, không có lừa đảo nhau, không có là trục trặc nữa nhau, cũng không có hãm hại nhau để mà được cái quyền lợi, cái danh vọng, cái sự nghiệp về mình. Là vậy mà tâm hồn các vị an vui thanh tịnh, đó là các vị tu thiền bằng tất gọi là vô thường quán. Quán vọng vật về vô thường, thân tâm tâm thế về vô thường. Thế là họ rồi á, người khác ở trong một lần lãnh khổ, khổ gì thương với nhau mà chưa lìa, khổ gì lớn vì nhau mà không chung trả, hãy gặp gỡ, cuộc đời này là khổ, có thật khổ không? Hay là nói một cái đó hơn là tương nhiên những vấn đề sinh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, thì mong muốn tìm cầu mà không được khổ, vừa chưa lâu mà phải chia lìa khổ, giờ rất quá nặng rất khổ mà phải chia trả khổ, vừa cái thân này nếu cho nó khổ sinh mãi mà không được khổ, cứ bị là cái người mà tập tư những cái tư tưởng đó khổ nào là khổ như vậy.
Oh!
tỉnh lang, được tự tại, được giải thoát, ta gọi đây là tổ phi thường. Thế đó là tiền của tổ sư là không có, không có trước lại cái gì nào. Từ đó lên tất cái nỗi vị. Vị thì nhớ vào cái đầu đề là vô thường, vị thì nhớ vào đầu đề là tổ, nhớ vào cái đầu đề tư thường là không, giả bất vô sân. Có vị thì nhớ vào cái đầu đề là giả bất vô ngã, có vị thì nhớ vào cái đầu đề là giả bất vô tỉnh.
Từ lâu rồi không có đặt cái vấn đề nữa.
cái tâm nhân của dân đồng như là tiền. Chữ nhân vui, chữ nhân bằng. Bất tính giảm có nhân bản hội, giảm tiền, chứ đại chữ đa nhân. Người ta có nói là như lai như lúc gần là cái người á, mà muốn người tốt đẹp mới là có là cần phải hiểu biết cả tâm chứ nghề. Nên học hỏi, nhưng mà là đại là đừng đi đầu, đừng có nhớ nhận tới chỗ nào. Bởi vì là bao nhiêu người ở trong làng ân sớm của các ông đó nghèo khổ thân bại dân liệt như trời. Cho nên sao vào cái chỗ cờ bạc là nguy hiểm, là thân bại, là dân liệt, là tan nạ hại tội. Chứ thì là mất trí tuệ của Như Lai. Như Lai biết thì cho ma túy là khổ quá biết rồi. Cờ bạc là mất thành bằng Như Lai quá biết rồi. Là mất là ủ dụ là sau kia là phá tán nhà cửa Như Lai quá biết rồi. Tài sắc danh thực thì nó là nguyên nhân của tai họa Như Lai quá biết rồi. Nghĩa là Như Lai biết tất cả giảm hết đều đang đây đó đều là ở thành nguyên nhân của tai họa. Cho nên với cái trí tuệ vô tận bồ đề của Như Lai đó, Như Lai mình giảm hết vô thanh như nguyện. Như Lai mình giảm hết vô thanh như nguyện. Cho nên Như Lai không có mất lúc nào trong một cái điều. Công đức là công tài, công sức, công nhân, công thực, công thời, công nhà, tử, sắc, tài, khí. Như Lai không mất vô tâm một cái gì hết. Thế thì Như Lai không thiền gì hết. Mà Như Lai không hề có một chút vô linh nào tác động đến Như Lai. Vì vậy cho nên các vị hỏi Như Lai thiền là gì? Tôi nói Như Lai không có thiền gì hết. Là vì Như Lai mình giảm hết vô tâm lưu. Như vậy. Mà đã vô tâm lưu vậy thì Như Lai không có làm gì. Không có nhớ hết. Không có tạo pháp những cái gì. Để mà sinh ra cái tham lam, cái dục vọng, để rồi sinh ra cái mình, cái giận, cái thương, cái ghét, cái hại, cái hướng, cái thương, cái kia. Do không có tất cả những cái nguyên nhân đó, cho nên Như Lai được đại bồ đề, được đại nhất bàn. Thế thì là Như Lai coi như vĩnh viễn là thiền. Không có lúc nào không thiền, mà thì thật không có lúc nào gọi là Như Lai thiền cả. Vì Như Lai biết quá rồi. Chỗ đó để con nghe đó nha. Để con nghe đó. Tôi nói ví dụ như bây giờ đây nè. Trong này có số các vị, các bà, các ông nha. Các vị biết cái thứ cờ bạc là nguy hiểm. Các vị từ nhỏ tới lớn các vị đã có cái thứ đó, chuẩn bị cái đó rồi. Thì bây giờ các vị cần có để tâm suy nghĩ rằng cờ bạc là hát thành bằng chúng ta đừng có nhớ những cái thằng cờ bạc. Các vị có nghĩ đó không? Khỏi cần nghĩ. Tự biết nhớ là chán chưa chuẩn bị từ lâu rồi. Có cái gì? Biết rằng sự tôi nó đúng là tai họa vô cùng khổ sở ở phía bên kia đi. Xin làm bạc. Các vị nhất quá rồi. Không hề có một cái lối tâm nào mà đi vào cái con đường đó. Thế thì là các vị có khi nào tư duy rằng là mình có đi vào con đường này, đi vào con đường này là nguy hiểm không? Khỏi cần tư duy. Mà các vị đã ra biết Như Lai cũng vậy. Gọi là Như Lai thiền mà người ta không có thiền hết. Vì Như Lai ra biết tất cả những cái đam mê tài sắc nhân thực thì ở bên cõi đời này đều là nguyên nhân của khổ đau. Cho nên Như Lai không hề dính mắc, vì không hề dính mắc cho nên khỏi cần thiền gì hết. Mà lúc nào coi như cũng ở trong đại thiền định đó. Đó là cái chỗ khó nghe đó. Thế thì là bây giờ chúng ta tạm chấm dứt thôi, là đúng giờ rồi cũng phải tạm chấm dứt thôi. Và tôi nhắc cho đại chúng rằng là giảng kinh nhiều vị có thể là có những vị giảng dễ nghe, có những vị khó nghe. Mà cái dễ và cái khó đó nó tùy theo cái căn cơ, cái trình độ của hữu vừa học giáo. Vì vậy mà không có vị giảng chuyên nào mà đáp ứng yêu cầu là của 100% cả. Thế thì từ nay về sau nếu các vị có như nào về các vị cứ viết câu hỏi để gần đó có cái duyên của tôi thì tôi sẽ giải đáp. Tất nhiên là không phải là tôi giải đáp là ai cũng nghe rõ